Ngày mai, mùng 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Chúng tôi xin dành một Thánh Mẫu La Vang tuần này để ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa của lễ này. Không ai biết được hoàn cảnh sinh hạ của mẹ Maria. Các sách tin mừng không nói gì về biến cố này. Tuy nhiên, đầu thế kỷ thứ hai, người ta bắt đầu bàn đến ngày sinh của Đức Mẹ. Trong quyển Ngụy Thư thường được gọi là tin mừng theo Thánh Giacôbê, chúng ta đọc được một câu chuyện về việc mẹ Maria được cưu mang trong lòng thân mẫu là Thánh Anna. Cùng với Thánh Anna, thân phụ của mẹ là Thánh Joachim cũng được nhắc đến trong câu chuyện này. Phải chăng, chính từ câu chuyện ngoài luồng này mà lễ sinh nhật Đức Mẹ đã được thiết lập? Thật ra, chẳng ai biết được chính xác nguồn gốc của lễ này. Điều chắc chắn là lễ này bắt nguồn từ Đông Phương tại một nhà thờ dân kính Thánh Anna. Theo truyền thuyết, nhà thờ này được xây tại nơi đã từng có một ngôi nhà mà người ta tin là nơi Đức Mẹ chào đời. Qua các bài thánh thi được sáng tác trong ngày lễ, người ta phỏng đoán rằng lễ sinh nhật Đức Mẹ đã có từ cuối thế kỷ thứ năm. Lễ này đã được du nhập đến Roma vào thế kỷ thứ bảy và là một trong bốn ngày lễ kính Đức Mẹ, trong đó Đức Giáo Hoàng Sergio cho phép rước kiệu. Thật ra mầu nhiệm được cử hành trong ngày lễ không phải là việc sinh hạ của Đức Mẹ, mà là tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Tất cả các bản văn phụng vụ trong thánh lễ và phụng vụ giờ kinh trong lễ này đều đề cao tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Chẳng hạn, trong lời nguyện mở đầu của thánh lễ, giáo hội cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, bình minh ngày cứu rỗi xuất hiện khi Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ con Chúa. Ý tưởng này cũng được làm nổi bật trong bài đọc được trích từ sách Tiên tri Mikê đoạn 5. Trong đoạn sách này, vị tiên tri nói đến Bethlehem. Tuy là vùng đất tâm tối bé mọn nhất của Judea, nhưng chính từ đó mà Đấng Cứu Tinh sẽ sinh hạ. Đấng Cứu Tinh sinh hạ từ Bethlehem và mẹ ngài là Maria người Nazareth. Lời tung hô Alleluia trước bài đọc tin mừng cũng ca tụng mẹ Maria như là Đấng mang vào thế giới mặt trời công chính là Chúa Giêsu Kitô. Trong bài tin mừng của ngày lễ, giáo hội lại trích đọc sách Gia Phả không phải của Đức Mẹ mà là của Thánh Giuse, con vua David. Sách Gia Phả là một tài liệu vô cùng quan trọng trong văn hóa Do Thái. Sách Gia Phả xác lập phụ tính hợp pháp của một đứa con trai. Trong sách Gia Phả được Thánh Matthew trích đọc, người con này chính là Thánh Giuse, người được xem là cha của Chúa Giêsu. Trước mặt pháp luật, Thánh Giuse là cha của Chúa Giêsu và theo tiên tri Mikê, nguồn gốc của ngài trở về một thời rất xa xưa. Thánh nhân thuộc dòng dõi vua David. Thánh sử Matthew đã truy tìm nguồn gốc của Thánh Giuse mãi cho đến tổ phụ Abraham xuyên qua Jesse, cha của David, và từ các vua thuộc dòng David cho đến thời bị lưu đày. Đường phá hệ liên tục mãi cho đến Nathan, cha của Giuse, phu quân của Maria. Từ đó, Chúa Giêsu cũng gọi là Đức Kitô sinh hạ. Xét về mặt phụng vụ, đây là câu quan trọng nhất trong bài đọc. Chúa Giêsu thực sự là con của mẹ Maria. Tiếp theo sau Gia Phả, Thánh Matthew ghi lại những nghi ngờ và giấc mơ của Thánh Giuse, để rồi cuối cùng trích dẫn lời của tiên tri Isaiah. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một người con, và họ sẽ đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Do đó, lễ sinh nhật của Đức Mẹ Thiết Yếu là một cử hành tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Mẹ Maria. Chính Mẹ là Đấng đã sinh hạ Đấng Cứu Thế vào trần gian. Chính vì lý do đó mà Mẹ được tôn vinh trong ngày lễ này. Chúng ta cũng nhận ra ý tưởng này trong phần kinh sách của Phụng vụ Giờ Kinh trong ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ. Bài đọc thứ nhất trong phần kinh sách được trích từ sách Sáng Thế Ký đoạn 3, từ câu 9 đến câu 20. Đây là câu chuyện về sự sa ngã của ông bà Nguyên Tổ và những hậu quả của sự sa ngã. Đối với phụng vụ, câu quan trọng nhất là câu: Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi ngươi và dòng giống người đàn bà. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn vào gót nó. Bản văn này báo trước sự đối đầu giữa ma quỷ và người đàn bà, và mưu duệ của bà. Mưu duệ của người đàn bà sẽ đánh bại ma quỷ. Trong truyền thống của giáo hội Đông lẫn Tây, bản văn này là một lời tiên báo về cuộc chiến giữa Đấng Cứu Thế và ma quỷ. Như thế, bản văn này được ứng dụng qua câu cuối cùng của đoạn tin mừng theo Thánh Matthew. Chúa Giêsu có nghĩa là cứu thế, bởi vì Ngài chính là Đấng cứu độ dân Ngài. Trong giờ kinh chiều 2, giáo hội lại cho chúng ta lắng nghe thư của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Roma, đoạn 9, câu 1 đến câu 5. Thánh Phaolô nói đến số phận của người Do Thái. Thánh nhân chỉ có một mong ước là thấy những người đồng bào ruột thịt của mình một ngày nào đó cũng sẽ đón nhận Chúa Kitô cứu thế, Đấng mà xét theo huyết thống cũng là một người trong họ. Ngài là mưu duệ của dòng dõi dân Chúa, Đấng đã chọn họ làm con cái của Người. Họ đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Người trên núi Sinai và trong đền thờ. Người đã hứa ban cho họ một Đấng cứu tinh từ ngàn xưa, và nay lời hứa đã được thực hiện. Sự hiện diện của Đấng cứu tinh đã được biểu lộ khi Ngài mặc lấy xác phàm trong lòng trinh nữ Maria. Sự hiện diện này được tiếp tục qua phụng vụ của giáo hội. Từ nay, Chúa Giêsu có thể hiện diện với chúng ta như chúng ta hiện diện với Ngài, bằng một cách thế chưa từng có trước đó. Ý nghĩa của lễ sinh nhật Đức Mẹ được tóm lược trong bài giảng của Thánh Andre thành Creta vào thế kỷ thứ 8 mà giáo hội trích đọc trong phần kinh sách của phụng vụ giờ kinh. Trước hết, thánh nhân nói đến sự hài hòa của lệ luật với tình yêu. Chúa Kitô biến chữ viết thành tinh thần. Ngài đặt lệ luật dưới tình yêu. Đây chính là ơn phúc mà Chúa Kitô mang lại cho chúng ta. Bản tính con người được canh tân, Thiên Chúa trở thành con người để cho con người được thần hóa. Nhưng vì một vinh quang như thế quá cao trọng, cho nên Thiên Chúa cần một hoạt động giáo đầu. Đây chính là ý nghĩa của lễ sinh nhật Đức Mẹ. Ngày sinh của Mẹ Thiên Chúa là một giáo đầu cho vinh quang mà Thiên Chúa sẽ tỏ bày. Đây chính là mầu nhiệm mà giáo hội cử hành trong ngày sinh của Đức Mẹ. Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của lệ luật để được đưa vào sự thật. Thánh Andre thành Creta kết thúc bài giảng bằng lời khuyên hãy vui lên, bởi vì hôm nay một đền thánh được xây lên cho Đấng tạo dựng vũ trụ. Tạo vật, tức Mẹ Maria, đã sẵn sàng để trở thành nơi cư ngụ thần linh của Đấng tạo hóa. Trong sự sinh hạ của Mẹ Maria, Thánh Andre thành Creta đã thấy được dấu đầu của mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu, Đấng là Con Thiên Chúa. Và như thế, Mẹ Maria có thể được gọi một cách chính đáng là Mẹ Thiên Chúa. chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.